Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Văn Tú ở xã Vĩnh Quang và bà Đặng Thị Nguyệt ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 29 ngày 22 tháng 1 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai hiệu quả nghị quyết số 02 ngày 8 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Võ Văn Tú ở xã Vĩnh Quang hỏi, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều chính thông tư số 329 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn một số điều của Nghị định số 119 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng có quy định quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm như sau. Quyền của bên mua bảo hiểm, lựa chọn mua bảo hiểm tại bất kỳ doanh nghiệp bảo hiểm nào đủ điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 119-2015. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, cung cấp các thông tin, tài liệu nếu có liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Các quyền khác theo quy định của pháp luật, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm, khai báo và trả lời đầy đủ chính xác các câu hỏi ghi trong giấy yêu cầu bảo hiểm, cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm các thông tin cần thiết, tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm đánh giá rủi ro được bảo hiểm, đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm, áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật, thực hiện các kiến nghị hợp lý của doanh nghiệp bảo hiểm và nhà thầu tư vấn, thực hiện mọi biện pháp an toàn cần thiết, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn lao động, chuyển quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm đối với khoản tiền mà người được bảo hiểm đã nhận bồi thường từ doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp người thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường bảo hiểm cho người được bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại thông tư này và các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. Bà Đặng Thị Nguyệt ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai hỏi, việc từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý, thì việc từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý được quy định như sau. Vụ việc trợ giúp pháp lý bị từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý không thuộc đối tượng quy định tại Điều 10 của luật này. Người được trợ giúp pháp lý cố tình cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật về vụ việc. Người được trợ giúp pháp lý vi phạm nghiêm trọng nội quy hoặc có hành vi làm mất trật tự nơi thực hiện trợ giúp pháp lý, xâm phạm danh dự nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý. Người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý. Vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp. Vụ việc trợ giúp pháp lý không phù hợp với quy định tại Điều 5 và Điều 26 của luật này. Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc trường hợp chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 37 của luật này. Người thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý một bên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc trừ trường hợp hòa giải, giải đáp pháp luật. Có quyền, lợi ích hợp pháp hoặc có người thân thích liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý. Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã từng là người giải quyết vụ việc đó. Có căn cứ khác cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan trong thực hiện trợ giúp pháp lý. Trong trường hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 2 điều này, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người khác thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý hướng dẫn giới thiệu người trợ giúp pháp lý đến người thực hiện trợ giúp pháp lý khác để được trợ giúp pháp lý. Trường hợp từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người được trợ giúp pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 29 ngày 22 tháng 1 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai hiệu quả nghị quyết số 02 ngày 8 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2025, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ của các sở ban ngành, các địa phương, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã được cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với tinh thần chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh đã ban hành các chương trình kế hoạch hành động triển khai có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc thực hiện những nhiệm vụ giải pháp thuộc trách nhiệm quản lý của mình. Tỉnh Gia Lai cũng tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tác động tiêu cực nhiều mặt của khủng hoảng kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa công tác quản lý điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ hành chính, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức được nâng lên. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc liên thông các nhóm thủ tục giúp giảm số lần nộp hồ sơ từ 11 lần nộp hồ sơ còn 6 lần, giảm số ngày từ 239 ngày theo quy định còn 60 ngày, giảm 179 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Năm 2026, tỉnh Gia Lai đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thân thiện, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, tạo động lực tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 của tỉnh, góp phần nâng cao thứ hạng quốc gia trên các bảng xếp hạng quốc tế. Để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành được phân công làm đầu mối, chủ trì triển khai, theo dõi việc cải thiện các nhóm chỉ số thành phần, có trách nhiệm chủ động bám sát tài liệu hướng dẫn của các bộ đầu mối để tổ chức thực hiện nghị quyết số 02 của Chính phủ và kế hoạch thực hiện nghị quyết số 02 CB của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nâng cao nhận thức của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người dân doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi, giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh và thực hiện các quy định của nhà nước. Tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Duy trì tốt và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước. Đảm bảo thực thi đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh, không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu cán bộ công chức của đơn vị mình không thực hiện đúng đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh. Tiếp tục bảo đảm thực thi đầy đủ các quy định về cắt giảm danh mục mặt hàng và cải cách thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính phù hợp với tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. Xây dựng các cơ sở dữ liệu số, trong đó ưu tiên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký kinh doanh, dân số, tài chính, bảo hiểm, bước đầu thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh, bảo đảm an toàn an ninh thông tin. Tiếp tục thực hiện tốt việc gửi nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Bảo đảm cung cấp 100% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở mức độ 4. tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đẩy mạnh ứng dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, đảm bảo các hệ thống thanh toán, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ổn định, an toàn, thuận lợi và hiệu quả cho khách hàng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tăng nhanh về số lượng mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe một số nội dung kế hoạch số 29 ngày 22 tháng 1 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai hiệu quả nghị quyết số 02 ngày 8 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.